Cô còn gửi lại một thư riêng, yêu cầu hủy tệp thử chứa câu sai sau khi bản đúng được xác nhận. An Nhiên giữ nguyên tiêu đề, thời điểm và phần trao đổi trong thư công việc. Cô làm vậy vì quy trình an toàn, không phải vì biết câu sai sẽ được dùng vào việc gì. Lịch sử phiên bản của hệ thống sản phẩm nằm ngoài quyền truy cập hiện tại của cô. Bản cô giữ chỉ có thể cho thấy câu chữ đã xuất hiện trong một dự thảo nội bộ và cô đã sửa nó. Nó không thể chỉ ra ai sẽ nạp tệp, ai sẽ phát hay với mục đích nào. Khải Minh trả lời bằng một chữ đã nhận, không xác nhận tệp sai đã bị xóa. Khi An Nhiên hỏi lại, anh nói đội sản phẩm cần giữ mọi phiên bản để kiểm thử khả năng nhận lỗi. Cô đề nghị ít nhất phải gắn cờ cấm phát, nhưng không còn quyền vào thư mục để tự kiểm tra. Cảm giác bị khóa ngoài kho dữ liệu nay trộn với một nỗi lo khác. Một câu sai số sân ga đang nằm đâu đó trong hệ thống, còn người phát hiện và sửa nó không thể biết bản nào sẽ được chọn. Tối muộn, An Nhiên tắt loa nhưng vẫn nhớ câu quảng cáo. Ba nốt giúp cô nhận ra nguồn bản phục chế, không giúp đưa giọng nói về chỗ cũ. Ma trận cho thấy giới hạn trong hồ sơ cô giữ, không buộc phía bên kia thừa nhận ngay. Cô chưa thể kết luận, ai xuất dữ liệu, cũng chưa biết có văn bản nào khác. Điều không thể đảo ngược là giọng mẹ cô đã bị đem bán, còn yêu cầu dừng lại bị từ chối. Sự xúc phạm không còn chỉ nhắm vào tên tác giả. Nó đã bước vào phần ký ức cô giữ kín nhất.